tổ quốc, không trốn thuế, không phạm pháp luật, báo cáo hiện tại đồng tử tham học, người nhà lão hòa thượng Tịnh Không, địa điểm Hội Phúc Lợi, Chiêm Sa Nhụy, Cửu Long, Hồng Kông, thời gian tháng 8 năm 2000, điểm. Đi chân thật là kẻ đáng thương. Con người nào được an vui, đem những khăn gói này buông bỏ thì được an vui. Người thông minh sẽ hưởng thụ, sẽ hưởng lạc. Phòng ốc để ở, ở cái phòng nho nhỏ, an vui, rất dễ dàng chỉnh lý. Mỗi ngày bạn tốn khoảng mười mấy, 20 phút chỉnh lý thì hoàn toàn sạch đẹp, thì bạn liền hưởng thụ rồi. Nếu như bạn ngu si, bạn mua một cái nhà thật to, mỗi ngày quét dọn hoàn cảnh cần phải tốn hết mấy giờ đồng hồ, chẳng phải mệt chết được hay sao? Tôi ở Hoa Kỳ xem thấy có rất nhiều đồng tu đều ở cái nhà thật to, tôi ở bên cạnh nhìn. Không phải người ở nhà, mà là nhà ở người. Người là nô lệ cho cái nhà, làm việc cũng đã rất bận. Ở Hoa Kỳ mỗi một tuần là có 2 ngày nghỉ, thời gian của 2 ngày lo chỉnh lý hoàn cảnh của họ, một chút nghỉ ngơi cũng không có, khổ chết đi được. Làm gì tự tại như chúng ta, ngày ngày du sơn ngoạn thủy, không có bất cứ thứ gì được đại tự tại. Cho nên người Trung Quốc ngưỡng mộ đời sống của người Mỹ. Tôi cũng đã từng nói qua, tôi lần đầu trở về Trung Quốc cùng đi với hàng quán trưởng thăm quê hương của bà. Quê hương của bà ở Đại Liên, dường như là 1985 thì phải. Lần đầu tiên tôi đến nơi đó thăm viếng, già trẻ nơi quê hương họ mời chúng tôi ăn cơm, xem thấy chúng tôi từ Hoa Kỳ trở về rất là ngưỡng mộ, hỏi tình hình đời sống của người Mỹ. Tôi nói, tôi thành thật nói với các vị, tình hình đời sống của người Mỹ không bằng như các vị. Họ nghe rồi, người nào cũng ngẩn người ra. Người Mỹ là ở nhà Tây, mỗi nhà đều có thiết bị điện khí, đều có xe hơi riêng cho mình, làm sao mà không bằng như chúng tôi? Tôi nói, các vị chỉ biết một mà không biết hai. Ngày hôm đó có hơn 30 người ngồi trong đó. Tôi nói, tôi hỏi các vị, các vị đang ngồi nhiều người như vậy, các vị có người nào mắc nợ đi trải qua ngày tháng hay không? Mỗi người nhìn nhau, không có người nào là người mắc nợ. Vậy thì thật là an vui. Người Mỹ, nhà ở, tủ lạnh, xe hơi đều là từ mua góp mà có, vay tiền nơi ngân hàng, vay tiền nơi công ty bảo hiểm, ngày ngày làm việc rất khổ vẫn phải trả. Khi không còn công việc, nhà cửa xe hơi thấy đều bị ngân hàng công ty bảo hiểm lấy hết. Các vị bằng lòng trải qua những ngày tháng như vậy hay sao? Ngày tháng này người nước ngoài có thể trải qua, người Trung Quốc chúng ta quyết không trải qua ngày tháng này. Bạn nói tinh thần của bạn gánh nặng cỡ nào? Mỗi ngày bạn khổ cực mà làm việc, tại vì sao vậy? Vì người khác. Sống là vì người khác mà sống cả một đời. Họ ngày ngày công tác cần mẫn đến như vậy, làm việc cho ngân hàng, vì công ty bảo hiểm, không vì chính mình mà sống. Không vì chính mình mà sống, ngày tháng này làm sao mà dễ qua chứ? Có ý nghĩa gì đâu, tôi không trải qua ngày tháng như vậy. Trà thô cơm đạm, chân thì mang dép cỏ, trải qua đời sống của chính mình, như vậy mới giống người. Đó mới là chân thật hưởng thụ. Tôi nói, mỗi ngày các vị tan ca trở về, tôi thường thấy các vị ở nơi cửa, một cái ghế nhỏ, cùng mấy người bạn già, cùng ngồi nói chuyện, lại uống vài ly rượu. Tôi nói đời sống thanh nhàn của các vị như vậy, người nước ngoài có nằm mộng cũng không nghĩ đến. Họ làm gì có được loại hưởng thụ đó? Phương thức của mỗi người không như nhau. Từ giá trị quan đời sống mà quan sát, người Trung Quốc đã trải qua đời sống của chính mình. Cho nên đời sống đó đáng được ngưỡng mộ hay sao? Không đáng được ngưỡng mộ. Chúng ta xem qua nhiều, đi đến nhiều nơi xem, mới chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật. Nhân sanh ngắn ngủi, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, phải sống cho có ý nghĩa, sống cho có giá trị. Không nên để cho đời sống này luống qua. Đó gọi là thọ dụng. Chư Phật Như Lai thì hiện ra sự thọ dụng chân thật. Chúng ta cần phải nghĩ cho thông, cũng chính là nói bạn giác ngộ rồi, bạn mới thấu suốt. Bạn chưa giác ngộ, bạn không chịu làm, bạn sẽ không buông bỏ cái trói buộc của bạn. Trói buộc là phiền não, gánh nặng, bạn không chịu buông bỏ. Vào thời nhà Đường, chân thật có một người khai ngộ, bằng cư sĩ. Cư sĩ Bàn Uẩn, đó là người khai ngộ. Ông có nhà, có vợ, có con gái, người cả nhà cùng khai ngộ rất hiếm có. Sau khi khai ngộ, ông hiện ra thân tướng gì vậy? Ông đem tất cả tài sản có được của ông đem xuống một cái thuyền to, đưa thuyền ra giữa dòng sông, khoét một cái lỗ nhận chìm. Không cần thứ nào, ràng buộc đều bỏ hết, dứt hết. Đời sống thì phải làm sao? Đang chép cỏ. Dếp cỏ rất nhiều người chưa thấy qua. Tháng 5 năm nay tôi đến Tứ Xuyên thấy qua dếp cỏ. Có người tặng cho tôi một đôi, tôi mang đến Singapore cho mọi người xem. Vào thời kỳ kháng chiến, chúng ta mang dếp cỏ. Đang dếp cỏ bán, mỗi ngày đang mấy đôi dếp cỏ, bán được mấy xu tiền, có thể sinh sống là đủ rồi, không cần đan nhiều, không có tích lũy. Bạn nói xem từ tại dừng nào, người thông thường thấy ông ấy cùng khổ, nói người này là bị điên, học Phật rồi. Các người thấy tài sản trong nhà không cần đến, đem đi dứt hết. Có người hỏi ông không cần nữa, ông có thể đem những tiền của đó đi làm từ thiện, đi cứu giúp người khác, có phải là việc tốt hay sao? Ông trả lời một câu: việc tốt không bằng không việc gì. Du sự mới tự tại, việc tốt vẫn không tự tại. Bạn tưởng tượng xem, người khai ngộ loại việc làm đó, phàm phu chúng ta không tưởng tượng ra được. Đó là chân thật giác ngộ. Đại sư Ấn Quang thời Cận Đại, các vị thường xem thấy trong văn sao, tổ sư ngài thường nói: Ấn Quang tôi trên không miếng ngói, dưới không có đất để đứng, tôi cũng không sợ chết, không có sanh tử. Đây là nói với chúng ta thảy đều buông bỏ. Chúng ta học Phật, hiểu rõ cái đạo lý này, phải thật làm. Tôi học Phật thật là may mắn, vì thầy giáo chỉ đạo thứ nhất là Đại sư Chương Gia. Hơn nữa câu đầu tiên, câu đầu tiên mà Ngài dạy cho tôi chính là nhìn được thấu, buông được xuống. Tôi làm học trò cũng không đến nỗi có lỗi với thầy. Tôi chịu nghe lời, tôi thật làm. Buông bỏ chính là thí xả, buông được sạch trơn. Cho nên cả đời tôi không có đạo tràng. Người ta muốn tặng đạo tràng cho tôi, tôi nói với họ, có phải bạn đang rớp tâm hại tôi không? Thông thường người ta nói, ê da, tôi tặng đạo tràng là việc tốt, là hại người, không phải là việc tốt. Xem thấy bạn rất thông thả, rất thoải mái, trồng vào cho bạn một cái tay nải lên lưng. Vì làm gì là hảo tâm, không phải hảo tâm. Cho nên ngày trước ở Đài Bắc, Giảng Phong Văn tặng cho tôi một đạo tràng. Tôi liền hỏi ông ấy, có phải là ông muốn hại tôi không? Ông nói không phải, đã nói hết nửa ngày. Chân thật muốn tặng, tôi nói tốt. Tôi thành lập cho ông một cơ kim hội giáo dục Phật Đà, thành lập một hội đồng sự, cố gắng mà kinh doanh. Tôi không cần đến. Hội đồng sự hoạch định chương trình rất rõ ràng, sau đó giải tán, không có người kinh doanh. Tất cả tài sản cống hiến cho quốc gia đã định ra rất rõ ràng rồi, không có người nào có thể lấy đi được. Thế nên lần này đến nơi đây, có một vị lão cư sĩ họ Trần rất phát tâm, cũng muốn tặng một cái đạo tràng nhỏ cho chúng tôi. Hiện tại đang tu sửa. Tôi ở nơi đây tổ chức một hiệp hội giáo dục Phật Đà, cùng thành lập một hội đồng sự, thấy đều giao hết, làm những việc hoằng pháp lợi sanh. Tôi không hề dính tay vào. Tôi biết được đây không phải là việc tốt, nhúng tay vào thì mang chát không nổi, vì thì quá khổ. Cả đời ở chỗ của người khác, cả đời làm khách. Đây là tôi thường nói, cả đời này của tôi có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Bạn thấy chúng ta ở nơi đây, mọi người ở trong đây rất vui vẻ. 2 giờ đồng hồ này, chúng ta có quyền sử dụng 2 giờ đồng hồ này. Cái đạo tràng này là chúng ta sử dụng, sau khi dùng xong rồi trả cho họ là của họ, không liên quan với ta. Chúng ta chỉ cần quyền sử dụng, quyết định, không cần đến quyền sở hữu. Đó mới là thọ dụng, thọ dụng chân thật. Bạn có quyền sở hữu thì bạn nhiều khổ. Bạn xem thấy hiện tại các vị đồng tu, có rất nhiều đồng tu đều mang máy nhắn tin, điện thoại di động. Đó là bạn sở hữu. Bạn gọi điện thoại thì phải trả phí điện thoại. Bạn xem nhiều phiền phức. Tôi cũng có điện thoại di động, là cư sĩ tặng cho tôi. Tôi không phải trả phí, ông ấy trả phí. Tôi có quyền sử dụng, ông ấy có quyền sở hữu. Điện thoại là của ông ấy. Bạn nói xem thật tự tại. Tôi cũng không lo phí điện thoại bao nhiêu, cũng không cần biết đến nơi đâu để đóng là gì của ông ấy. Chư Phật Bồ Tát ở hư không pháp giới, Ngài có quyền sử dụng. Đích thực là Ngài không có quyền sở hữu. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, tôi đã học thuộc rồi. Cho nên cả đời tôi sống được an vui đến như vậy, sống được tự tại đến như vậy, đều là Phật dạy cho. Phật pháp hay, hay ở chỗ nào vậy? Bạn chính mình phải tường tận, phải thấu suốt, phải nỗ lực học tập. Cái chỗ tốt này chúng ta liền hưởng thụ được đó mà. Tiếp theo phía sau là du hí. Du hí là gì vậy? Tùy duyên. Quyết định không phan duyên. Quyết định không thể nói tôi muốn làm gì thì làm cái đó. Cả đời tôi không làm như vậy. Tôi muốn làm việc gì, trong lòng tôi phải có đắn đo, rất khổ. Tôi phải suy nghĩ, tôi không nghĩ đến. người khác muốn tôi làm cái gì, tôi tùy thuận họ làm. Vì thì rất tự tại. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây gọi là du hí thần thông. Đời sống này thật an vui, thật tự tại. Cho nên đến cái thế gian này an vui thoải mái, tự tại an nhàn, không hề có chút gánh nặng nào, không có chút mệt mỏi. Ngay trong một đời này làm những việc mà chính mình thích, đọc sách mà chính mình thích, bạn nói xem thật an vui. Đó là Phật Bồ Tát ban cho chúng ta, Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải chịu tiếp nhận. Bạn không chịu tiếp nhận, còn làm những việc theo mình, vậy thì bạn sai rồi. Cô phụ giáo huấn chân thật của Phật Bồ Tát. Vì người thế gian tại vì sao không dám tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát? Có hoài nghi đối với Phật Bồ Tát, sợ nếu ta xả bỏ hết rồi, ngày mai ăn cơm phải làm sao? Lo sợ, không dám tin tưởng. Chỉ có người không sợ chết thì được. Ngày mai không có thứ gì thì ngày mai tự nhiên có người đem cơm đến cho ta ăn, không hề lo lắng chút nào, quyết định không lo nghĩ. Đến lúc đó thì tự nhiên đến. Cho nên chúng ta tin tưởng nhân quả. Trong mạng có thì nhất định có, trong mạng không có, có cầu cũng không được. Bạn hạ tất phải mong cầu. Phật Bồ Tát dạy chúng ta tích công bồi đức, dạy chúng ta tu nhân thiện, quyết định có thiện quả. Tiền tài từ do đâu mà có? Do bố thí mà có. Bố thí tài càng thí càng nhiều. Bạn không chịu bố thí, bạn làm sao có được tiền tài? Ngay đời này bạn phát được tài do đời trước bố thí. Đời này không chịu bố thí, phước cưỡng hết rồi thì sẽ không còn. Thông minh trí tuệ do bố thí pháp, khỏe mạnh sống lâu bố thí vô úy. Chúng ta ngày ngày làm ba loại công việc này, an vui không biết mệt, quả báo không cần phải nghĩ, sẽ tốt đẹp. Nghĩ đến nó làm gì? Ở trong đây có đại đạo lý. Đây là thật, nhất định không phải là giả. Tôi học Phật cũng sắp gần 50 năm. 26 tuổi học Phật, năm nay 48 năm. Học Phật 48 năm. Ở trên đài giảng kinh đã giảng 41 năm. An vui không biết mệt. Tín tâm mỗi năm càng thêm lớn. Tín tâm tăng trưởng năm sau nhiều hơn năm trước. Nhất định phải thật làm. Tôi ở nơi đây cũng là hiện thân nói pháp với các vị. Tôi thật làm, cho nên đạt được quả báo thù thắng như vậy. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Singapore thường hay tán thán tôi: pháp sư Tịnh Không không có thứ gì mà cũng không thiếu thứ gì. Chân thật do quả báo. Tôi không có xe hơi, thế nhưng tôi ra cửa còn ngồi xe tương đối cao cấp. Có người từ Singapore đến đều biết cư sĩ phó, chính ông là ông chủ, lái xe bảo mã, ngày ngày đi theo tôi. Tôi đi đến nơi đâu, ông phụ trách đưa đón, giống y như xe của chính tôi. Ông chủ làm tài xế. Xe không cần tôi phải mua, dầu cũng không cần tôi mua, đi đường lộ phí cũng không cần tôi mua. bạn nói xem thật tự tại, thật an vui. Đó là gì vậy? Cái xe đó quyền sở hữu là của ông ấy, tôi có quyền sử dụng. Các vị có thể đem hai sự việc này làm cho rõ ràng, cần quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu, thì bạn liền an vui, thì bạn liền được đại tự tại. Đây là du hí nhân gian. Đây đều là nói đời sống của chư Phật Bồ Tát, tình hình đời sống của họ. Đây gọi là thọ dụng chân thật. Nếu như chúng ta chiếm làm của riêng, có được quyền sở hữu rồi, bạn tưởng tượng xem, bạn có được thọ dụng, bạn phải bỏ ra cái giá rất đắt. Được không bằng mất. Tỉ mỉ mà tư duy không cân xứng. Cái sổ này phải tính cho tường tận, quyết định không được hàm hồ. Phía sau là chúng hội trang nghiêm đạo tràng. Chúng hội là tụ hội. Hiện tại chúng ta ở ngay đây, mọi người cùng tụ hội một nơi. Chúng ta tụ hội, bạn xem thật hạnh phúc, thật an vui. Chúng ta tụ hội chánh pháp, không phải tà pháp. Chỉ có chánh pháp trang nghiêm. Dùng cái gì để trang nghiêm? Tâm thanh tịnh trang nghiêm. Dùng tâm chân thành trang nghiêm. Dùng tâm bình đẳng trang nghiêm. Dùng tâm từ bi trang nghiêm. Trang nghiêm đạo tràng. Đạo tràng ở nơi đâu vậy? Đạo tràng ở trong tâm. Kinh Duy Ma nói rất hay, trực tâm là đạo tràng. Tâm chân thành là đạo tràng. Tâm thanh tịnh là đạo tràng. Tâm bình đẳng là đạo tràng. Tâm từ bi là đạo tràng. Đây là Phật đạo, là chánh đạo, mà không phải là cái giảng đường này, không phải là một nơi chốn. Trong nơi ở này là người có đạo. Cái chỗ này gọi là đạo tràng. Cái nơi ở này không phải là người có đạo, đó là có tràng không có đạo. Có đạo nhất định có đạo tràng, có tràng không nhất định có đạo. Có đạo thì nhất định có tràng. Cho nên bạn xem thấy kinh văn mỗi câu mỗi chữ hàm nghĩa sâu rộng cỡ nào. Quang minh vô biên chiếu diệu. Cái quang minh này hàm nghĩa cũng là vô tận. Các vị đọc qua Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, bạn thấy trong Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh đã nói quang minh dân, đại viên mãn quang minh dân. Câu nói này là tổng thuyết. Biệt thuyết là trí tuệ quang minh dân, tam muội quang minh dân, thanh tịnh quang minh dân, nại chí quy y quang minh dân. Do đây có thể biết, chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, từng ly từng tí, vô không phải là quang minh. Quang minh từ nơi đâu mà có? Quang minh từ trí tuệ mà có. Chỉ cần bạn chân thật quay lại đến giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, từng ly từng tí đều phát ra ánh sáng. Phóng quang minh, câu chữ này nghe rồi nếu như không thể nào có thể lý giải được, chúng ta đổi một cách khác để nói. Bạn ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật, từng ly từng tí tràn đầy trí tuệ chân thật. Quang minh là trí tuệ chân thật. Chỗ này tương đối dễ hiểu hơn một chút. Đều ở ngay trong lời nói, nụ cười chính mình. Mấy câu nói trên đây, cái nói ra là chánh báo. Phía sau sẽ nói y báo cho chúng ta. Y báo là hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Bên trên là nói tự thân chúng ta, thân thể chúng ta. Lại nói đến hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Cung điện trang nghiêm quốc giới. Cái cung điện này phải nên biết hàm nghĩa của nó. Không nên vừa nhìn thấy cung điện liền nghĩ đến giống như hoàng cung vậy. Vậy thì bạn sai rồi. Bạn đã hiểu sai đi ý nghĩa. Cung là bình thường, nơi chúng ta sinh hoạt, cư ngụ, nên gọi là cung. Điện là văn phòng làm việc của chúng ta, nơi cùng mọi người tụ hội gọi là điện. Vậy thì nếu như bạn hiểu rõ ý nghĩa này rồi, cái hiện tại này chúng ta đó là điện. Túc xá cư ngụ của chính chúng ta đó là cung. Hình thức của cung điện ngàn vạn lần khác biệt. Cho nên chúng ta vừa xem thấy cái chữ này, lập tức liền nghĩ đến cung điện của Bắc Kinh. Cái cung điện đó, thì bạn hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của kinh Phật đã nói. Vì sao vậy? Chấp tướng rồi. Bạn chưa giác ngộ. Chân thật giác ngộ rồi thì sao? Cung là nhà ở tư nhân của bạn, điện là nơi làm việc tụ họp. Nếu như bạn là người buôn bán, cửa hàng mà bạn kinh doanh đó là điện. Nhà của chính bạn ở gọi là cung. Bạn từ ngay đây mà lý giải, phạm vi này sẽ rất rộng lớn. Bạn mới biết được dụng ý của nó. Thế là cung điện vào thời xưa cùng cung điện thời hiện đại, hình thức xây dựng không như nhau. Phật giáo sở dĩ có thể phổ độ tất cả chúng sanh, Phật giáo không có giới hạn, Phật giáo không có chấp trước, Phật giáo không có phân biệt. Đích thực giống như người hiện đại đã nói, dân chủ tự do mở rộng, đó là Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên có thể quằn quá hư không pháp giới, nó không có chướng ngại. Thế nhưng có một số người không thể nào lý giải bổn nghĩa của kinh Phật, vọng văn sanh nghĩa, thế là sanh ra chướng ngại. Tôi cùng với nhân sĩ Kitô giáo thường qua lại Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Tôi nói với họ, tôi nói những tôn giáo này rất sớm đã truyền đến Trung Quốc. Trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép vào thời đại Tùy Đường đã truyền đến Trung Quốc rồi. Tại sao Phật giáo ở Trung Quốc bén rễ nảy mầm, khai hoa kết quả? Tôn giáo của các vị mãi đến hiện tại vẫn không thể nào bén rễ. Nguyên nhân này do đâu? Họ không nghĩ ra được, cũng không cách gì trả lời tôi. Sau đó tôi nói với họ, Phật giáo là mở rộng, không phải bảo thủ. Phật giáo chú trọng bổn thổ hóa, hiện đại hóa. Cho nên vừa đến Trung Quốc liền bổn thổ hóa, hiện đại hóa cùng Trung Quốc. Người Trung Quốc đương nhiên hoan nghênh, lập tức liền tiếp nhận. Các vị không hiểu được bổn thổ hóa, không hiểu được hiện đại hóa, phương thức đời sống nhất định phải y theo truyền thống của các vị. Xây dựng đạo tràng nhất định phải xây dựng kiểu dáng truyền thống của các vị. Người Trung Quốc vừa nhìn, đó là giáo đường là nước ngoài đến, đó không phải là văn hóa của Trung Quốc, liền sinh ra sự ngăn cách. Phật giáo thì không như vậy. Phật giáo, các vị thấy Pháp Sư sau khi đến Trung Quốc, họ mặc y phục của người Trung Quốc chúng ta, họ mặc áo tràng, họ không mặc đồ của người Ấn Độ. Người Trung Quốc chúng ta vỗ tay hoan nghênh, họ giống như chúng ta. Xây dựng đạo tràng, xây hình thức cung điện Trung Quốc, không phải là kiểu dáng Ấn Độ. Bạn tưởng tượng xem, thật thân thiết. Tạo hình tượng Phật là khuôn mặt người Trung Quốc, càng nhìn càng hoan hỷ, được người Trung Quốc tiếp nhận. Mục sư Kitô giáo các vị chính là kiểu dáng đó, không thể biến thành khuôn mặt của người Trung Quốc, không thể cạo bỏ đi hàm râu. Cho nên người Trung Quốc vừa xem thấy đó là người nước ngoài, không thể tiếp nhận. Các vị có hiểu được cái đạo lý này hay không? Sau khi họ nghe rồi dường như cũng có vẻ giác ngộ. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phật không có tướng, có thể tùy duyên hiện tất cả tướng. Chỉ biến thành ra cái gì? Phật thật cao minh hơn họ, vĩ đại hơn họ. Họ chỉ là một cái tướng đó, không thể biến cái tướng khác. Cho nên không thể thích hợp với khu vực Trung Quốc. Bổn thổ hóa cùng hiện đại hóa là quan trọng. Cũng đồng một đạo lý này. Ngày nay Phật giáo truyền đến Hoa Kỳ, tôi đã ở Hoa Kỳ mười mấy năm, xem thấy người Đông Phương chúng ta đến Hoa Kỳ xây đạo tràng, cũng xây theo kiểu cung điện Trung Quốc. Cho nên ở Hoa Kỳ hoằng pháp hơn 100 năm rồi, người nước ngoài bước vào học Phật rất ít. Do nguyên nhân gì vậy? Đã phạm sai lầm này, không hiểu được bổn thổ hóa cùng hiện đại hóa. Người ta vừa nhìn thấy cung điện Trung Quốc, đó là nước ngoài. Người Mỹ vừa xem thấy đó là người nước ngoài, họ sẽ không bước vào. Cho nên có một số Pháp Sư đến hỏi tôi, họ nói Pháp Sư Tịnh Không, vậy ông xem phải làm bằng cách nào? Tôi nói đạo tràng của chúng ta phải xây giống như nhà Trắng vậy, không thể xây lớn được như vậy thì thu nhỏ lại, kiểu dáng thì giống như nhà Trắng. Người Mỹ vừa nhìn, ây da, đây là phù tổng thống của chúng ta. Phật tượng bên trong nhất định phải là khuôn mặt của người Mỹ. Họ vừa nhìn, đó là người của chúng ta, tự nhiên sẽ bước vào. Hiện tại qua bên đó, xem thấy hình dáng bên ngoài là cung điện Trung Quốc, vào bên trong xem tượng Phật là người Trung Quốc, thì họ làm sao mà bằng lòng đến học? Cho nên người xuất gia thời đại này của chúng ta không bằng những cao tăng Ấn Độ năm xưa đến Trung Quốc. Bạn thấy cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc, tạo tượng Phật là khuôn mặt người Trung Quốc, xây dựng đạo tràng kiểu dáng Trung Quốc, tuy là cung điện trang nghiêm quốc giới. Bạn hiểu được cái đạo lý này mà nói, Phật giáo truyền khắp thế giới, thông suốt, không ngăn ngại. Bạn không hiểu được đạo lý này thì chướng ngại trùng trùng, bạn làm sao có thể thông được chứ? kinh điển bày ra trước mắt, ý nghĩa rõ ràng như vậy, họ nhìn không ra, họ biết niệm không xem ra được ý nghĩa, họ lại không làm được. Kinh này chẳng phải đã đọc suông rồi sao? Cho nên tôi ở Đức Châu, Đạch La Tư cũng xây một đạo tràng nhỏ, quy mô rất nhỏ, chỉ có 5.000 mét. Đó là đạo tràng xây thứ nhất, 2 tầng lầu. Thiết kế phòng ốc hoàn toàn là kiểu dáng của Hoa Kỳ. Phật tượng bên trong cúng Tây Phương Tam Thánh, A-di-đà Phật, người Ấn Độ, Quan Thế Âm Bồ Tát, người Trung Quốc, Đại Thế Chí Bồ Tát, người Mỹ, đa nguyên văn hóa. Đa nguyên văn hóa đó mà, có phải không? Ban đầu tôi nghĩ tam tôn tượng Phật đều tạo khuôn mặt của người Mỹ. Bởi vì chúng ta, các vị đều biết, tôi chưa từng hóa duyên, không tìm người. Tượng Phật này là tượng Phật vẽ, có một cư sĩ tặng cho. Người tặng cho đến ngày nay cũng không biết là ai, không biết là gì nào tặng, đưa đến Cơ Kim Hội Giáo Dục Phật Đà của tôi. Thì người ấy đi. Thế nhưng ba tấm tượng Phật này vẽ rất là trang nghiêm. Họ vẽ ra A-di-đà Phật là khuôn mặt người Ấn Độ, Bồ-Tát Quan Thế Âm là người Trung Quốc, Bồ-Tát Đại Thế Chí là khuôn mặt người Mỹ. Rất tốt. Hiện tại chúng ta gọi là đa nguyên văn hóa, mọi người có thể hòa hợp, quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, đều có thể hòa thuận cùng sống với nhau. Cho nên hiện tại nghĩ lại, ba tôn tượng này càng nghĩ càng có ý nghĩa, rất phù hợp với trào lưu giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Việc này không thể không biết. Đây là nói đến cung điện trang nghiêm quốc giới, thọ lượng thị hữu tu đoạn. Đây là trụ thế, thời gian trụ thế dài ngắn tự tại. Dài ngắn cũng không phải tùy ý. Nếu tùy ý thì sao? Bạn chính mình còn có ý nghĩ. Chính mình có ý nghĩ là phàm phu, không phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chính mình không có ý nghĩ. Phật Bồ Tát trụ thế gian dài ngắn là xem cái gì? Xem nhu cầu của chúng sanh. Phật Pháp chúng ta gọi là Pháp Duyên. Phật Bồ Tát ở thế gian này để làm cái gì? Giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, chính vì sự việc này thôi. Chúng sanh thế gian có thể tiếp nhận, có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, Bồ Tát sẽ ở thêm nhiều thời gian một chút ở thế gian. Chúng sanh thế gian này tính tâm không còn, cũng không thể giải chân thật nghĩa, hiểu sai đi ý nghĩa, lại không chịu thật làm, thời gian Phật Bồ Tát ở thế gian sẽ rút ngắn, đi sớm hơn một chút. Không phải ý của riêng mình, hay nói cách khác, do mọi người cần đến. Đây là nói thọ lượng thị hữu tu đoạn. Tu là dài, dài ngắn không như nhau. Không luận là trụ thế, không luận là không trụ thế, đều là lợi ích chúng sanh. Trong lợi ích chúng sanh, quan trọng nhất chính là giác ngộ chúng sanh. Cho nên có rất nhiều Phật Bồ Tát thị hiện nhập diệt. Khi vừa thị hiện, làm cho rất nhiều người giác ngộ, tỉnh ngộ ra. Dùng phương thức này để dạy học. Bồ Tát thường trụ thế gian, mọi người ngày ngày cùng ở chung với họ thì xem thường, không hiếm lạ, không có gì cực khôi nữa. Tâm đều tản mạn. Họ vừa thì hiện nhiệt độ thì liền cẩn trương lên. Vốn dĩ vào lúc đó dường như có việc gì, khi không còn nữa chúng ta liền lập tức cảm thấy mất đi một thầy giáo tốt rồi. Thế là tính cảnh giác liền nâng cao. Cho nên thị hiện diệt độ cũng chính là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Loại tình huống này rất nhiều. Đích thân chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm này. Thị hiện, nhập diệt cũng đều là vì chúng sanh, quyết không vì chính mình. Đó mới gọi là thật tự tại. Câu phía sau, tùy chư chúng sanh chủng chủng tâm lạc, thị hiện chủng chủng thành chánh giác môn. Vậy thì do đây có thể biết Phật Bồ Tát độ chúng sanh phương pháp rất nhiều, rất là hoạt bát, quyết không chấp trước một loại phương pháp nào. Chúng sanh ưa thích thế nào, tùy theo sở thích của họ dẫn đạo chúng sanh. Cho nên Phật khai ra vô lượng pháp môn, không phải Ngài chỉ có một pháp môn. Một pháp môn thì không thể độ được tất cả chúng sanh. Vô lượng vô biên pháp môn. Dùng pháp môn gì vậy? Hoàn toàn xem căn tánh của chúng sanh thời hiện đại. Vậy hiện tại chúng ta, cái xã hội lớn này, cái đại hoàn cảnh này hiện tại đi hướng nào? Thời đại khoa học kỹ thuật cao. Ngay trong tưởng tượng của tôi, 5 năm sau, mỗi một người đều sử dụng vi tính. Thế là tôi liền nghĩ đến đạo tràng thế kỷ 21 là thế nào vậy? Tuyệt đối không phải là xây dựng chùa miếu, không phải vậy. Như vậy sẽ bị đào thải, không phát huy tác dụng. Đạo tràng thế kỷ 21 của Phật giáo là truyền hình vệ tinh. Đó là đạo tràng Phật giáo. Thông qua phát sóng của vệ tinh, đem Phật pháp đưa đến trong nhà của mỗi người, đưa đến tay của từng người. Đường truyền đưa đến máy tính trên tay của bạn. Đây là đạo tràng của thế kỷ 21, tuyệt đối không phải là chùa miếu to. Vậy thì không phát huy được tác dụng. Nơi đó biến thành cái gì chứ? Nơi tham quan du lịch. Đó là một cái bia kỷ niệm lịch sử, không khởi được tác dụng. Tác dụng là phát sóng của vệ tinh, là ở đường truyền vi tính. Quyển kinh có tác dụng gì không? Cũng không tác dụng. Người sao sẽ không xem quyển kinh? Xem thấy nặng đến như vậy, mệt chết đi được. Họ cần một cái vi tính nhỏ để ở trong túi, trong đó bất cứ thứ gì cũng có. Họ sẽ không xem đến quyển kinh nữa. Chúng ta phải tường tận. Đây là tùy chư chúng sanh chủng chủng tâm lạc. Cho nên nếu bạn muốn giúp đỡ chúng sanh, bạn phải nên biết hiện tại trong đầu của họ cần thứ gì, họ nói là cái gì, họ làm là việc gì, bạn thấy đều hiểu được. Sau đó dẫn dắt họ làm thế nào hướng họ đến chánh đạo, tránh khỏi tà tư. Đó chính là Phật pháp. Phật pháp muốn giúp tất cả chúng sanh phá tà hiện chánh. Vậy thì chúng ta ở 30 năm trước ở Đài Loan, cư sĩ Hàn Anh. Sức mạnh của bà hiệp trợ chúng ta xây dựng một đạo tràng ở Đài Bắc, thư viện thị thính Phật giáo Hoa Tạng. Ban đầu chúng ta khai mở lợi dụng máy thu hình, làm băng ghi âm, băng ghi hình, 20-30 năm không gián đoạn. Cho nên hiện tại băng ghi âm đĩa VCD gần đây nhất hoàn toàn là bản đĩa VCD, lưu thông đến toàn thế giới. Các vị cúng dường tôi đều đem đi làm việc lợi ích này. Đã 10 mấy năm rồi tôi không dùng đến tiền. Tiền không còn tác dụng đối với tôi. Toàn bộ thảy đều đem đi làm đĩa, làm băng ghi âm, in kinh sách, lưu thông đến toàn thế giới. Vì tất cả vật xuất bản của chúng ta, những băng ghi âm đĩa VCD đều cũng có bản quyền. Hoan nghênh mọi người phiên dịch sao chép lưu thông. Cho nên pháp duyên thù thắng. Có rất nhiều pháp sư đến hỏi tôi, pháp sư Diễn Bồi đến tìm tôi, mời tôi ăn cơm. Ông nói tôi có một việc muốn thỉnh giáo với ông. Tôi nói thật không dám. Lão tiền bối, việc gì vậy? Ông nói pháp duyên của ông rất thù thắng, có thể dạy cho tôi không? Việc này thì rất đơn giản, bố thí pháp, bố thí vô điều kiện thì pháp duyên ngài liền thù thắng. Cho nên tôi nói lại với ông, tôi nói lão pháp sư, sách của ngài, sách của ông không ít, mấy mươi loại, cả đời rất khổ cực để viết ra rất nhiều sách. Phía sau của mỗi quyển sách đều có sách có bản quyền phiên ấn cần cứu xét. Tôi nói là pháp sư ngài không có pháp duyên. Tại vì sao vậy? Không ai dám phiên ấn sách của ngài. Phiên ấn sách của ngài là phạm pháp. Sau khi ông nghe rồi rất hối hận. Tôi nói ngài đem sách bán cho nhà sách lấy chút tiền bản quyền thì pháp duyên của ngài không còn. Vậy thì chúng ta đến một nơi nào giảng kinh, người ta mời tôi giảng kinh, người còn chưa đến, những thứ để kết duyên thầy đều đã đến. Lần này tôi vừa từ nước ngoài trở về, ở Cổ Tấn, Cổ Tấn của Malaysia, 2 ngày diễn giảng lớn, thính chúng đại khái có hơn 5.000 người. Tôi thì chưa đến. Đồ chúng ta kết duyên là 25 tấn, 2 ngày tặng 25 tấn. Năm trước ở Kiết Long Ba cũng là 2 ngày diễn giảng, những đồ kết duyên tiền Malaysia là 500 vạn. Rộng kết thiện duyên. Bởi vì tôi không có đạo tràng, không dùng đến tiền. Tiền có được thì đều dùng để kết duyên. Bạn không kết duyên với mọi người thì làm gì có được pháp duyên? Nếu bạn muốn pháp duyên thù thắng, đạo tràng trang nghiêm, rộng kết pháp duyên, hiểu được tùy thuận chúng sanh, chủng chủng tâm lạc, họ ưa thích cái gì thì chúng ta tặng họ cái đó. Tặng thì nhất định phải tặng tốt nhất. Sách chúng ta in phẩm chất đều rất tốt, in không được tốt thì người không cần. Thì hiện chủng chủng thành chánh giác môn. Câu nói này rất là quan trọng. Thành chánh giác môn là cửa thành Phật. Cửa thành Phật không phải một. Mỗi môn đều có thể thành đại đạo. 8 vạn 4.000 pháp môn, mỗi môn đều có thể chứng vô thượng bồ đề. Không phải một môn. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên chính mình tu một pháp môn, đối với pháp môn khác phải tán thán, không được hủy bán. Bằng hủy bán thì sai. chúng sanh căn tánh không như nhau. Cho nên Phật mở ra vô lượng pháp môn đều là giúp người thành Phật. Đây là đem tâm lượng của chúng ta mở rộng ra. Chúng ta niệm Phật có thể làm Phật. Kitô giáo cầu đạo cũng có thể làm Phật. Chỉ cần họ như lý như pháp đều có thể viên mãn tương ưng. Ta phải thường hay dạy họ, ta khích lệ họ thâm nhập kinh tạng, không phải kinh tạng của Phật giáo, Tân Cựu Ước, phải thâm nhập quyển kinh đó. Không thâm nhập họ không thể giải quyết được vấn đề. Hồi giáo thì tôi khuyên họ thâm nhập kinh Quran. Thâm nhập thì quán thông, liền có thể thành vô thượng đạo. Vào chưa được đủ độ sâu, sẽ có thành kiến, sẽ có dày dò, sẽ có chướng ngại. Một môn nào cũng đều thông vô thượng đạo. Người ta hỏi tôi, pháp sư, tư tưởng này của ông từ đâu mà có vậy? Từ trên Kinh Hoa Nghiêm. Tôi ngày ngày đọc Kinh Hoa Nghiêm mà. Trên Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy bảo chúng ta. Vậy thì bên trên đã nói lược hiển sở kiến sự biệt. Biệt là khác biệt. Sự tướng đã thấy chủng chủng khác biệt. Tuy là lược nêu ra vài loại. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ dặn tới đây thôi. A-di-đà Phật. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức mẹ trang nghiêm cõi chư Phật, trên đền ơn ngài, dưới cứu khổ ba người. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ